Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 26 tháng 12 năm 2017. Đây là bài pháp số 5 trước trong khóa thiền 10 ngày ở tại Thích Ca Thiền Viện. Cái bài pháp đầu tiên mà sư muốn đọc cho quý vị đó là một cái bài pháp mà của một cái vị một sư cô trình, nói rằng là cô bực bội sân hận lắm vì người ta lừa dối cổ đó. Nhưng mà trước khi mà sư đọc bài này thì sư nhớ là như là sư cô bên cạnh này có hỏi sư cái chủ gì đó. Bây giờ hỏi đi cô, sư trả lời cho cô đó. Cô nãy sư, khi mà sư đang nói chuyện rồi vậy, sư không có thì giờ sư nghĩ về Phật Pháp. Thành ra khoan hỷ khanh nhẫn chờ đợi đi. Đó, đây có việc hỏi gì, phải đi.
Sư chịu con ngồi thì sư tăng con trả hối. Cái chuyện đó, sự việc nó đã qua.
Một Phật, một Phật.
Nhưng mà con nghĩ là không suy nghĩ như quá khứ không tin tầm. Mà hiện quả chính là đây. Đó là cái câu chuyện mà sư là cô Trí Minh đó, sư ở Hoa Lâm Thiền Viện Cali nè. Cô có đưa cái mời bảo lãnh sư bất chấp hai cô tu nữ bạc cô bằng với cô. Thì khi đi qua Cali, đi qua Hawaii á, thì không có ai đón. Tụi con với mai có thằng em con mới đón, thì chú Trang đứng từ cái bên cửa đó. Thì ngày 25 á, cô Trí Minh cô mới gọi điện là cô đi đón thì tiên sư nào ở bên Miến Điện, thì cô có ý là cái dân cái miếng đất cho sư bất chấp để làm cái thiền viện, chi nhánh thiền viện. Rồi cô nói tụi con là đi qua, đi tới Chinatown của Hốt, nhưng mà tụi con là người Việt Nam mới qua đầu tiên, không biết đường xá đâu mà đi. Nó nói cổ cái cô cho xe lại đi đón tụi con, cô không trả lời. Rồi sau đó cô gọi điện về cho sư bất chấp. Cô nói là tụi con ấy, đợi dụng cái mí bỏ đi chơi đi tụi con. Thật ra con cứ...
Bây giờ nó một cái câu chuyện, bây giờ nó trả trở lại. Dạ. Phải vậy không? Dạ. Làm cho tâm sư cô khó chịu.
Con suy nghĩ con cũng thấy nó sao á. À. Người ta bảo lãnh cho mình qua con mình không hiểu được.
Thật ra thì là gì đây, cái câu chuyện này trong này có cái sai, có cái đúng, phần người này người kia nữa, có vậy không ạ? Thì là gì đây, sư đề nghị với cô á, mỗi ngày... Thế cứ mỗi lần mà cái sự suy nghĩ nó tới đó, tức là sự tạo hối đó, thì mình nhắc, chuyện nó đã xảy ra rồi. Bây giờ sư cô nói cái gì chăng nữa, nếu mà cô kia cô hối hiểu lầm cô thì cô vẫn hiểu lầm thôi ạ. Rất là nhiều người tự nhiên họ dựng ra nhiều chuyện không nói về sư. Sư có đâu mà sư, thật ra là sư không có phân bua giải bài, là bởi vì họ đã nói như vậy rồi, phân bua giải bài sao? Thế vậy không? Thành ra khi ngồi thiền, bây giờ những cái tư tưởng nó khởi sanh lên, cô nhắc chuyện đã qua rồi. Bây giờ là bắt đầu từ giờ phút này mình sống trong hiện tại thôi. Nhắc nhở nó như vậy, đừng. Hễ nó suy nghĩ, biết nó suy nghĩ, trở lại hãy thở dùm sư. Nó suy nghĩ về cô Trí Minh, suy nghĩ về sự bất chấp, suy nghĩ về ai không cần biết mà làm cho tâm sân, nghĩ về đó. Trở lại nhắc nhở mình chuyện qua rồi. Có một cái cô đó qua bên thực thiền á, rồi cái cô nghe trình pháp như sư khóc kể cho nhóm này nghe đó. Tự nhiên cô nghe cô kia cổ nói chồng cô đánh, tự nhiên cô ùa lên, cô la cô nói trời ơi chồng tôi ông cũng đánh tôi cái nào. Mà cái câu chuyện đó xảy ra 30 năm rồi. Nếu mà sư cô không tập, sư cô không làm cái đó, là cái tâm sân hận của cô cứ giữ hoài với người đó, đau khổ lắm chứ không chơi. Cứ mỗi lần mình nghĩ tới người đó, hình ảnh người đó tới, cái câu mà nói người ta nói như thế nào là tâm sân mình nó nổi lên, đau khổ vô cùng trời đất cái chứ không chơi đâu. Đem ra khỏi cái tâm của mình đi, bằng cách nó tới mình duy trì trách nhiệm nhắc nhở chuyện xảy ra thôi. Giờ mình có nói gì nữa, bà không nói như thế thôi, chấp nhận thôi. Thì tại vì sao mà sư cô bị như vậy, là tại vì sư cô đã tạo một cái nghiệp nào trong quá khứ, bây giờ mới bị những cái chuyện đó. Tại sao mình suy nghĩ như vậy mà mình cứ nói cái bà này mình nè, mình làm một cái ác nghiệp trong quá khứ rồi bây giờ nó trả lại cho mình là như vậy. Hiểu sư nói không?
Sư thì giờ cũng mình đến thì được hoa lòng cô Cali để mình nói trình bày cái...
Đừng có nói gì nữa, bây giờ ta hiểu lòng cô rồi mà. Ta hiểu lòng cô rồi phải không?
Dạ.
Ta hiểu lòng cô rồi, bây giờ cô tới cô nói là cô nghĩ là người ta cô ít hiểu lòng cô hơn không hay sao? Nếu mà cô nghĩ là được thì cô cứ thực tế. Sư không có biết cái nội dung câu chuyện, nhưng mà sư biết rằng là hễ mình càng không vô giải bài bao nhiêu là ta càng hiểu là mình bấy nhiêu. Người nào mà bắt đầu mà kết tội cô cái này là cô tới cô nói khá vậy đấy. Tức là cô chấp nhận là những cái gì người ta nói về cô là đúng.
sư, con nghĩ nếu mà sư bắt chức đi á, thì cô đón đàng hoàng. Tại vì sư được tiền. Còn tại vì phái hai cô cung nữ mà cô là sư cô mình bắt tầm 3 năm mới nhớ. Còn à, tôi nó hướng tới 8 nhớ.
Nhưng mà tại vì sao mà mình đi chi vậy, để cho bị để cô coi thường mình, thấy không? Yeah. Không? Tại lỗi tại mình. Nếu mình biết như vậy thì mình đừng đi, để sư bất chấp đi thôi, chẳng hạn như vậy. Như vậy tức là mình cũng muốn đi, mình cũng rào rực muốn đi, thì bây giờ mình mới lạnh thôi, làm sao?
Sư
bất
chấp cứ còn hai đứa còn đi.
Thì đó là vấn đề là giữa sư bất chấp với cô đó, trong phải cô. Thấy không? Thì chuyện gì mà cô buồn?
Dạ.
Ê. Hướng bất chấp cử cô mà. Bây giờ cô này hiểu lầm là cô buồn thì đó là cái chuyện gì của cô đó thôi. Phải suy nghĩ cho tích cực để đem hết tất cả những cái đau khổ ra khỏi tâm của mình. Còn không là cô giữ hoài với cái chuyện gì đâu đâu và đâu không. Cô tưởng tượng cô trí mình là ai mà là cô đã đau khổ như vậy. Cô để cho cô trí mình làm cho cô đau khổ như thế. Họ là ai cái đấy chứ? Là người nào làm cái gì mà có cái quyền năng mà làm cho tôi đau khổ. Bây giờ cái khó thiệt nó ngồi cứ nghĩ tới cô đó không mà thấy không? Hóa ra đi 10 ngày nó trốt quốc à. Bây giờ sư đọc quý vị một cái bài pháp. Cái cô này là cô nói người ta lừa dối cô, cô nổi sân ghê lắm. Đây là cái lời cái trình bày. Và thưa sư, mấy ngày nay tâm con nặng nề phiền não bởi hai chuyện là do tà kiến bị cho chấp thủ. Đấy, từ từ là cô giải thích thế nào tà kiến, thế nào chấp thủ. Con rất tử tế với người ta mà họ lừa dối con. Điều này làm cho con cảm nghe tổn thương đau khổ. Tức là cái này là ý không muốn là chấp ta. Chấp ta là tôi đã tử tế với quý vị mà quý vị lừa dối tôi. Tôi đã tử tế với anh với chị mà anh chị lừa dối tôi. Vì con chấp vô nơi con tôi ta trong này, do đó con đau khổ. Thưa sư, con đã quan sát những cảm xúc này cứ kéo dài hoài. Hồi trước phiền não đến chỉ cần quan sát một chập là nó đi ngay. Nhưng không phải trường hợp này. Vì do tà kiến cho nên suy nghĩ rằng mình hơn người. Con tự hỏi có cái gì trong thân và tâm này mà mình cho là mình hơn người ta. Thấy sao chán nó quá, chán là cái thân tâm này quá. Con không muốn thân tâm này nữa. Ông thầy sư nói không muốn được. Cái thân tâm này của mình sao mà gọi là không muốn, là muốn sao vậy? Nếu hành giả càng không muốn thì nó sẽ còn mãi mãi kép của nào là trời trao của đó. Tại vì sao mà mình muốn hơn người ta? Cái thứ nhất là mình giúp mình người mình tự tế với họ, họ lừa dối mình. Cái thứ hai nữa là mình từ trước đến giờ đó phiền não nó tới, mình chỉ quan sát một chút nữa nó đi, mà cái này nó không đi. Như vậy thì cô nói rằng là con tự hỏi cái, vì vậy là cái thân cái tâm này nó quá quan trọng. Chấp vô trong cái thân cái tâm này nó quá quan trọng, cho đó cứ phiền não cứ tới hoài. Mà có cái gì mà quan trọng trong thân tâm này đấy? Có cái gì mà cái ta này? Ta này là cái gì? Không có gì. Cô, cái người trình pháp nói đó cái gì, chứ không phải là ông thầy sư nói đâu. Cái ta này là cái gì chấp chú vậy? Thì chán quá, không có muốn nữa. Thầy sư nói đừng chán. Đấy, chán của nào là trời đau của nó. Thưa sư, bởi vì con suy nghĩ như thế này, tại vì có thân có tâm này cho nên mới phiền não. Thiền sư nói, tại vì hành giả phản ứng bực bội khó chịu với phiền não, đây là sân và đây là thái độ, đây là thước đo của sự tu niệm. Bây giờ mình thấy mình phiền não quá rồi, bây giờ mình chán nản, tâm não là tâm sân, không nói gì. Như vậy là bạn thu phiền não thứ hai lần luôn. Nếu như bạn nổi sân rồi, bây giờ thứ hai nữa là bạn chán nản cái thân này, bạn không nổi sân nữa. Và đây là cái cách thức để người ta dò qua thì là mình tu tới ngành nào. Mình đụng chuyện là mình nhảy, mình la, mình he, mình phản ứng. Tất cả mọi người đều như vậy, xong rồi bỏ đi. Đừng có bực bội, đừng có sân hận về cái phiền não của mình. Bạn còn mà bực bội sân hận tại sao mà mình làm như vậy, mình là người tu hành, mình là người hành thiền, mình là sư cô, mình là sư mà mình có những cái thái độ như vậy, ôi chồng cái này nó làm cho mình khổ rồi, là khổ. Khi mà mình biết mình làm sai rồi, chấp nhận để yên tâm. Mình đã giỏi đâu nè, mình đã phải thánh đâu mà mình 100% có vậy không? Thế nào cũng bị vậy. Nhất là với người tu nữa. Tôi có một cái ảo giác là mình rất là hay, rất là giỏi, rất là tốt, là mình xuất gia, mình tu bao nhiêu chục năm rồi. Nên khi đụng chuyện cái là mình, tự nhiên mình nổi sân. Khi gặp khó khăn, phiền não sanh khởi, hãy hành giả phản ứng không chấp nhận. Tâm buồn phiền, hụt hẫng, thấy tâm trầm xuống. Và đây là dấu hiệu cho thấy là tâm lực của bạn còn quá yếu, sự tu niệm chưa tiến bộ bao nhiêu cả. Nhiều khi sau một thời gian yên tĩnh, không tiếp xúc cọ xát, bây giờ đụng chuyện tâm cảm nghe sao khó chịu đựng nổi quá, khó quá là khó. Đó là những cái người mà tu thiền đó quý vị. Đi vô trong trường thiền, êm ả quá, ăn rồi có người lo, rồi mình chỉ việc là ngủ rồi thiền rồi thôi, mình không có làm gì hết trơn. Cái tâm mình nó yên trong một thời gian. Quý vị đi có 10 ngày đó, có nhiều người họ đi 3 tháng, 4 tháng. Tại ra ông thiền sư ông nói 3, 4 tháng là tôi đi đuổi cho họ về. Ở trong họ chai pháp rồi. Chai pháp là sao? Cứ bây giờ là ăn ngủ hành thiền, ăn ngủ hành thiền. Khỏe ra. Rồi không muốn về nữa. Bị ra ngoài kia là báo táp mà. Sợ quá. Có ở miết trong này. Có nhiều ông ở 2-3 năm. Lúc bây giờ là cũng không thèm cần trình pháp gì với thiền sư nữa. Bị dòm cái bạn thiền sư thấy như bạn mình vậy thôi. Vì gần chùa kêu Phật bằng anh mà nè. Sao mà sư sẵn nhiều câu có sư nói thơ không? Sắp. Sư nhớ có một cái ông đó quý vị. Một cái anh chàng đó đó. Đó nó tên cái gì mà chữ ba cái chữ cuối là ICK. Nick là cái gì đó sư không được rõ. Là người nó người Holland, người Hòa Lan đó. Người Dutch, phải không? Hòa Lan là Dutch. Đấy. Thì sư nhớ năm 87 là sư qua bên trung tâm AC, là chú đó qua là cư sĩ. Tập rất là tích cực. Trời, chú tập miệt mài. Tới năm 87, 88, 89 đuổi về hết. Chú đó bị đuổi về. Thì chú nói với sư, chú nói rằng tôi đi về tôi sẽ qua lại. Tôi chưa biết qua cách nào nhưng mà tôi sẽ qua trở lại. Thì đúng như vậy, khi mà cái bão táp của trung tâm Ma-si nó bắt đầu nó êm dịu giữa trung tâm Ma-si với ngài Hòa Thượng Upandita mà nó êm xuống rồi, thì ngài ra ngày mới một trung tâm khác á, chú qua lại. Chú đi qua lại bên Myanmar, chú qua cái trung tâm mới của ngài Hòa Thượng Upandita, chú tụ tập ở đó. Rồi khi mà chú ở đó xong rồi thì ngài Hòa Thượng mở một cái trung tâm trong rừng, chú vô trong rừng luôn. Sư không biết cái chuyện đó xảy ra, sư có hiểu đâu, sư có biết đâu, sư đi qua cái chuyện khác rồi. Thì sư đi có một lần sư đi vô trong rừng, sư làm phước cái chùa, cái thiền viện ở trong rừng sư làm phước. Thì là có một ông sư, ông nói, ông sư Trí Dũng, ông nhớ ông này không? Là cái ông sư đó là sư bạn của sư, ông người Đức. Ông nói sư nhớ cái ông người Đức này không, người Holland này không? Tôi nói không. Tôi đâu có gặp ông nào mà người Hòa Lan của ta. Hồi xưa là nó là cư sĩ đó. Cứ nọ. Rồi tôi nói, rồi sao? Bây giờ ông tu đây hả? Ông tu được mấy năm rồi? Nó ở đây 3 năm rồi, bây giờ muốn bữa nó đuổi không nổi. Tan quá. Enough. Không chịu về. Rồi sư hỏi tại sao mà sư không về vậy? Tôi về làm gì? Tôi về thì cuộc sống bên ngoài nó bão táp quá, tôi chịu không nổi. Tôi ở đây người ta lo cho tôi hết, tôi về làm chi? Cái xứ tôi là cái xứ mà theo tin Chúa, người ta không tin Phật giáo. Tôi về với nó tôi cũng bơ vơ. Ở miết. Bây giờ sư không biết còn ở nữa không? Thế quý vị thấy, đôi khi nó có những cái trường hợp như vậy đó. Tu tập một thời gian rồi cứ quen, rồi ở vậy. Tâm của mình không có cọ xát. Cái khi mình nghĩ mình sẽ đi ra và mình sẽ bị đụng trận, mình sẽ cọ xát, chỉ cũng sợ lắm, trốn rồi. Anh thôi 10 ngày đi về đi. 10 ngày đừng có ở nữa. 10 ngày đủ. Đi nữa không? Phải vậy không? Cầm sự đi dụng lắm, chán nữa. Thôi đi về đi em.
Thưa thầy, gì đây? Có những cái trường hợp ở lâu quá trong một cái trường thiền, tâm nó yên tĩnh rồi. Bây giờ khi mà đi ra rồi, nó cọ sát với phiền não với ngoài đời, mình chịu không nổi. Mình ở đây mình thiền 10 ngày đó, không ai khá khách gì, mình về nhà vợ mình, con mình, công ăn việc làm nó đòi hỏi mình nhiều chuyện, bên ngoài kinh hoàng lắm. Lúc bây giờ mình sẽ thấy thờ, sao mà khó chịu đựng nổi như thế này.
Nhưng mà đó là cái cuộc đời của mình mà làm sao?
Cái cô này cô mới thưa tiếp, cô nói dạ thưa thầy, người ta lừa dối con.
Ông trả lời lừa dối thì lừa dối cho con sao đâu. Sư không biết tại sao mà ông Thiền Sư trả lời câu vậy. Lừa dối thì lừa dối, sao đâu.
Họ lừa dối làm cho tâm đau khổ. Thầy đó ông trả lời tiếp, tắc là khổ tim vỡ ra từng mảnh chứ gì. Thì người ta vẫn tiếp tục lừa dối, nhưng mà cô đâu có biết.
Đến khi mà ta lừa dối mình thì làm sao mình biết, có vậy không? Người ta lừa dối con, ông nói lừa dối thì lừa dối con sao đâu. Lừa dối làm cho cô khổ lắm phải không? Người ta vẫn tiếp tục lừa dối được. Mà cô đâu có, cô giải quá, cô đâu có thấy. Cô thấy bây giờ cô mới find out ra là người ta lừa dối. Còn mà nếu mà cô giỏi là cô đã thấy từ lâu rồi, phải vậy không? Người ta sẽ tiếp tục lừa dối cô mà cô không biết.
Thưa sư, lúc trước con cứ tưởng mình hay, mình tốt. Bây giờ con thấy không phải là vậy. Thiền sư nói, ồ cái này đúng quá.
Hồi trước con tưởng con hay, con giỏi lắm. Bây giờ người ta lừa dối con rồi đấy. Con nhảy cả tưng lên, con mới biết con dở. Con tu sao mà con phiền não quá. Thiền sư nói đúng quá. Cô thấy được như vậy, cô thấy cái số của cô là cô thấy đúng rồi đấy. Cái này là chánh kiến.
Chính cái khổ giúp cho cô hiểu rõ thêm
cái thực tế về thân tâm của mình, tức là cái tâm của cô đó. Phải chi mà nếu mà không đụng đặng là cô cứ nghĩ là cô giỏi, cô hay, cô tốt. Cô là cái người tu mà, cô đi qua trường thiền này mấy năm, cô tập thiền với tôi, cô làm chuyện bất cứ chuyện hết trơn. Cô tưởng cô hay, cô giỏi sao? Bây giờ đó người ta mới lừa dối chút là cô bắt đầu cô buồn, cô khổ, cô nhảy tưng lên. Điều đó cho thấy là cái sự tu tập của cô nó còn thiếu lắm. Bây giờ cô thấy rồi phải không? Cô thấy rồi đó, cái đó đó, cái đó là chánh kiến đó, tốt lắm.
Hiểu rõ thân tâm mình thật sự như thế nào, cái này là chánh kiến.
Thường thường là mình sợ lắm, mình không dám hiểu thấy đâu. Thấy tâm mình mà nó có cái gì xấu xa là mình lo, mình lơ. Mà dù cho ai có chỉ cho mình nói sư Trí Dũng là sư như vậy là xấu quá, đâu có, tôi mà sao xấu được. Cái nọ mình xua đuổi, mình defend, mình bảo vệ cho mình, không chấp nhận cái đó. Người ta nói rõ ràng, mình thấy người ta nói rất là đúng mà mình không có chấp nhận này. Tại vì sao? Là cái băng ngã của mình nó nói phải. Một đằng là cái tâm mình thấy rõ, rất rõ là người ta nói đúng vậy. Đây là cá nhân của sư, đôi khi sư thấy rõ ràng. Người ta nói sư nóng đúng quá chứ gì nữa. Mà sư ớt đi vậy tại kia không à? Tức là mình thấy rõ ràng là mình đúng. Có một cái anh vừa rồi ở Mỹ Từ, anh nói bây giờ con thấy sư đổi cho hồi trước sư hơi nóng, tôi nói nóng thiệt cho hơi gì. Nhớ không? Rồi trong cái khóa mấy ngày vừa rồi ở Mỹ Từ anh nói vậy. Là tại vì sao mà sư không còn nóng với ông đó, là biết sư biết là ông mở miệng là ông nói tục lâm mà. Bây giờ nóng chi? Thấy không? Kể cứ ngồi để trong nói gì cũng nói. Ông nói sư biết bà mà sư cũng biết bà đâu. Sư có nát bàn, nát tan thì có, biết đâu. Đây nhưng mà ông ưa thì ông nói thì để ông nói thôi. Bởi vì khi mà mình tiếp xúc nhiều với một những cái đối tượng, mình hiểu những cái người này khó mà nói cái gì lắm. Cách hồi chiều đó quý vị ngồi từ 3 giờ tới 4 giờ, sư không có ngồi với quý vị được. Sư lên ở trên chánh điện đây là có hai người hẹn sư trên đó. Là cái chú đó chú vô chờ, chú hỏi sư. Chú đem trong kinh tụng nhật hành ra, chú hỏi vi trần là cái gì, rồi thế nào mà gọi là sám hối Phật pháp tăng, tôi làm cái lỗi gì đâu mà tôi sám hối pháp, pháp là cái gì mà tôi sám hối, nó tùm lum tà la. Thì mình cũng phải chịu khó, mình phải trả lời. Mà cái thói quen của cái cậu này là hỏi một câu mà mình chưa kịp trả lời là cô nhảy qua câu khác, hỏi câu khác trả lời, rồi hỏi bây giờ cuối cùng con muốn hỏi là con muốn sư trả lời. Nói sư nói là với tôi là sư nói là sư 5 giờ sư phải đi ngồi chung tôi, đúng rồi, nhưng mà phải để cho sư nói chứ. Tại vì sư không có thì giờ thì tôi cứ hỏi. Tôi hỏi mà tôi cũng cần biết câu trả lời thì quý vị thấy nghĩ sao đó quý vị. Cái thằng này là thằng khùng chứ phải không? Sư ngồi trong tâm sư nói cái này, thằng khùng thôi đừng nói nữa. Mình cũng ác ấy cho phải chơi sao, kêu người ta khùng phải không? Mà nó nói vậy. Cái thằng này thằng khùng đừng có nói nữa. Rồi có một cái ông nào đó không biết, ông này là tên là ông Giang. Sư chắc quý vị một số anh chị em đã biết ông đó là chồng của cô Hồng á. Ông nhảy vô cái ông nghe sư nói cái gì cái ông tới được á, tốt á, làm vậy. Chứ nó, ủa ông này ông nghe cái gì ta? Ủa chẳng lẽ cái thằng khùng này chưa đủ thêm thằng khùng nữa sao? Mình đâu dám hết đâu. Mình bỏ một giờ ngồi thiền với Phật tử, người ta ngồi ở dưới ngồi từ 3 giờ đến 4 giờ, mình lên mình chạy lên trên nó gặp hai ba ông nói toàn cái chuyện giống như cái gì đâu không, chẳng hiểu cái gì cả. Mà quý vị thấy cũng phải chịu phải mất thì giờ người ta với cái này là tu đó nghe. Rồi đó mà kham những mà chịu đựng mà lắng nghe là thọ thượng thầy cô sư đó. Ngài lập thinh không nói gì hết trơn. Lần đầu tiên sư gặp ngài là có một cái ông đó đó quý vị, ông là trung thiếu tướng trung tướng gì đó không biết, ông từ bên Việt Nam qua. Ông đi qua là sau 75, Tôn Thất Xứng là Tôn Thất gì đó sư quên rồi. Ông theo đạo vô vi. Mà ngài hòa thượng thì biết cái gì mà đạo về đạo vô vi. Đó ông tám Lưu Sĩ Hằng đó. Là hồi đó là ông mở máy ông nói hòa thượng. Kê sư nói và bạch ngài, ông đó ông nói mà ngài có tập cái đó là ngài có học cái đó đâu mà biết, mà ngài ngồi ngài nghe cái tiếng này qua tiếng kia vậy. Cái ngài nói tôi nghe à nghe à nghe à. Ngồi tiếng này có tiếng kia. Ông kia ông nói là bên này ngài lập thinh. Rồi xong. Chắc là bữa nào sư phải dạy cho rồi chứ. Cái bản tính sư là khác ngài. Nó chịu nổi là nó mà mở miệng nói à. Còn hòa thượng thì nín từ đầu tới đuôi. Thành ra mình thấy cái tu là ở cái chỗ này. Lập thinh. Không biết làm sao nữa. Rồi. Cách đây một hai bữa sư quên không biết bữa nào không biết, có một cái ông tới ông làm phước ông bố thí buổi trưa đó, rồi ăn xong rồi ông chạy vô ông nói, ông nói là bây giờ tôi xin phép và chư đại đức tăng trước có ngài sau là các sư để tôi nói chuyện. Mình tưởng đâu ông nói cái chuyện gì hay ho, ông nói chữ bố thí mà sao mà gọi là bố thí, ta phải nói là dân cúng cho sao mà gọi là bố thí, mà nói là bố thí mà cho chư tăng trời la vậy, hét chỉ mặt vậy. Mà ông sư bên cạnh ngồi về cái tay chỉ như vậy, nó bực rất là bực à. Nói qua nói lại sư biết ông này cái tâm tính ông vậy thôi, sư làm thinh không nói một tiếng nào hết. Nó ông nói ba từ sư nhớ cái từ đầu là bố thí là ông nói trật mà thôi, chỉ chỗ trật 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 trật. Hòa thượng ngài thiền sư Kim Triệu ngồi làm thinh không nói, sư làm thinh tất cả mọi người làm thinh hết. Ông muốn nói gì để cho ông nói. Thì chỉ có một sư là cãi với ông. Tại vì ông nói là ông nói ông sẽ mời các sư tới nhà, rồi ông để ông sẽ cho quý vị thấy là những gì tôi nói là đúng, là bởi vì tôi đã được chế ban khen của chế độ trước 75, tôi đã được chế ban khen của Việt Cộng, ông dùng chữ vậy, rồi tôi được chế độ ban khen của Mỹ rồi nữa, nói vậy. Thì cái sư đó ngồi nó nghe cái chữ Việt Cộng là cộng sản là ô hùa ra. Thôi là hai ông cứ nói rồi mấy sư là người làm thinh thôi. Cái sư nói xa thú, cái sư đứng dậy. Thế bây giờ mình ngồi nghe cái gì nữa đây? Mà nghe nói là sau đó cũng còn last chắc có nửa tiếng đồng hồ nữa. Mô Phật thì đứng dậy. Thế bây giờ cũng nghe cái gì nữa? Thì quý vị thấy rằng đi vô chùa đó có yên. Mình ở đây mình muốn có thì giờ mình tu tập, họ cũng tới, họ hỏi cái này, họ cái kia rồi. Nếu mà mình không giữ cái tâm mình thì mình cũng sẽ là khùng lên mình làm ung sùng. Vì vậy tu ở trong thiền đường này, quý vị ngồi đó, sư cũng ngồi với quý vị dễ lắm. Mà đi ra mà tiếp xúc rất là khó với trời. Họ nói toàn cái thứ gì đâu không, mình không chịu, mình phản bác, mình nói qua nói lại là ghi của nhau, tranh cãi rất là dữ. Bởi vì ba cái gì đâu không. Đó thôi thưa sư, bỏ đừng bỏ thêm nữa, nói thêm nữa là sư mang khấu nghiệp nữa. Thấy tâm mình xấu xa tham sân si là chuyện bình thường. Cô này bây giờ cô nói lại cái gì? Ông thiền sư nói lúc trước con tưởng con hay con tốt, bây giờ con thấy không phải như vậy. Thì thiền sư nói đúng, cái này cô nói như vậy là phải. Để khi nào mình thấy cái tâm của mình nó thật sự như nó là thì cái này mới gọi là đúng. Rồi thưa sư, hễ thấy tâm mình, cô nói tiếp, hễ thấy tâm mình xấu xa tham sân si là chuyện bình thường. Ngược lại, bây giờ con nhận ra rằng hễ thấy mình tốt, mình hay, mình giỏi là quay chừng, cái này là sai trái rồi đấy. Thiền sư nói trời ơi đúng quá. Cô nói hai chuyện, cô cái chuyện nào cũng đúng hết trơn. Cái thứ nhất là cô thấy cô xấu, đúng. Cái thứ hai nữa, hễ mà mình nói mình đúng, thấy tâm mình xấu xa tham sân si là đúng rồi đấy, mà thấy mình tốt mình hay mình giỏi là cái này là cái gì sai trái trong này, ông nói cũng đúng nữa. Thì quý vị thấy một toàn là cái chuyện xấu mà đúng không? Hễ mà mình nói tốt là sai, là bởi vì bản chất của tâm của chúng sanh là mình chúng sanh mà phiền não tham sân si mà làm sao mà tốt được đây. Vì vậy khi cái người mà nhận ra được là tâm mình nó xấu xa là nó như thế là đúng rồi, còn mình nói ngược lại là không phải. Đúng quá, vị này cảm thấy khổ vì bị người ta lừa, họ vẫn lừa nhưng mình nào có biết đâu, lừa đảo gian dối phản bội, bạn biết không, đây là bản chất của thế gian mà. Cái thế gian này là lừa dối này, là phản bội này, là lừa đảo này. Thì bây giờ người ta lừa mình nữa thì thôi, thì cũng thế thôi, có sao đâu. Nói ông thầy sư thì ông nói vậy mà khi mà mình nghe thì mình thấy rất là hợp lý, mà đến khi mà họ lừa dối mình vẫn bực bội như thường, thì điều đó có nghĩa là cái tâm của mình tu chưa có tới, đơn giản vậy thôi. Cái gì có gì hỏi trong cái phần này, cái bài pháp vừa rồi đó, có hỏi gì không?
Thưa sư, hôm qua sư giảng là có một vị ở Việt Nam là bạn sư gì đó, vị đó thấy được vô ngã, người bỏ ra đời.
À, dạ, ở bên Mỹ đây, trong người Việt Nam.
Người Việt Nam.
Dạ. Mà cậu này cũng không phải là bạn của sư nữa, là nó giống như là hàng con cháu vậy đó. À, vì là con của cái chị mà cho sư, mẹ nó là cái người mà cho sư cái miếng đất để làm chùa.
Thì cái câu chuyện đó đính nhớ nhất cái cô trường hợp với vị thiền sư là cô thấy là cô xấu xa, cô bị lừa, xấu xa cô bị lừa dối đi nọ đó, cũng thấy cô xấu xa. Thì cái trường hợp mà cái người Việt Nam đã anh chàng đã có thấy cái vô ngã, hơi chuyện với cô này có thấy được là cô là xấu xa gì đó, thì có đó gần nhau cái vô ngã cái xấu xa.
Khi mà mình thấy mình vô ngã là mình từ trước giờ mình chấp ta, mình nói tôi ta, nhưng mà thật ra không có tôi ta trong đó. Còn cái này á, thấy xấu rồi, thấy bây giờ hồi sức tôi tốt, bây giờ tôi xấu này vẫn còn ta trong này, có vậy không? Bên kia là cái chu kia đó, thấy không có ta trong này. Mà sư biết sao không? Chú này đó trình pháp ở bên miếng điện nghe là chú không chấp nhận cái này. Chú nói làm cái gì mà không có tôi ta, chính chú kinh nghiệm mà. Chú thấy rõ ràng là vô ngã là không có ta. Chú thấy tất cả là thân và tâm nó vận hành mà thôi. Chú nói vậy mà nó vẫn, tôi vẫn cảm nhận là cái này không đúng, tôi không có chịu. Thì ông thầy sư ông nói, sư không dễ gì mà sư chấp nhận cái vô ngã một cách dễ dàng đâu. Bởi vì cái bản ngã của mình nó từ lâu quá rồi, nó đã dính trong cái đầu mình đó. Rồi bây giờ mình mới thấy một lần hai lần mà kêu nó chấp nhận sao được, nó không thế nào chấp nhận được. Đấy. Vì vậy người ta thường nói rằng tôi tập thiền để tôi thấy vô thường khổ vô ngã, mà khi mà nó tới cho mình rồi là mình sợ lắm, mình không có nghĩ là nó dễ sợ như thế này. Ai cũng nói rằng là tôi tu tứ niệm xứ để mà tôi kinh nghiệm vô thường khổ vô ngã. Đó, vô ngã tới rồi đấy. Có một cái sư cô khác, cô nói hồi xưa cô đi học á, thì cô suy nghĩ đây là 5 tuổi, thấy cái hình 5 tuổi là mình. Rồi 10 tuổi cũng là mình, 15 tuổi cũng là mình. Bây giờ lên tới đại học 20 mấy 30 tuổi là cũng là mình, là một sư cô đó, nói vậy đó. Vậy thì cái nào là của mình đây? Con lúc đó là con tự hỏi con, mà con biết câu trả lời. Rồi bây giờ cái tâm này là tâm gì đó của mình? Hồi xưa là biết bao nhiêu điều ước mơ, bao nhiêu, không biết kể cái chuyện này cho quý vị nghe chưa?
Chưa,
cái nhóm chưa nghe. Bao nhiêu điều ước mơ, bao nhiêu điều suy nghĩ, bây giờ nó thay đổi hết. Mình chưa mơ cái này, muốn cái này, muốn cái kia, bây giờ đâu có muốn nữa. Hồi trước là thích cái này, thích cái kia, cầu mong như thế này, cầu mong cái kia, không được. Rồi bây giờ bỏ, muốn chỗ khác. Thì chỗ nào là của mình đây? Rồi đến khi mà con xuất gia, con vô ở trong trường trường Phật học đó, thì người ta nói rằng là cái này gọi là ngũ uẩn, không có tôi ta. Tất cả cái hình nhỏ 5 tuổi cũng là mình, 10 tuổi cũng mình, 20 tuổi cũng mình, cũng là mình hết trơn đó. Nhưng mà thật ra không phải của mình, đây là những cái giai đoạn tiếp nối nhau. Thì con nghe như vậy thì con chấp nhận. Nhưng mà thưa sư, mới ngày hôm qua này con ngồi này, bây giờ cái câu hỏi nó quay trở lại với con, và con ngồi con thấy rõ ràng không có ta, là bởi vì con thấy trong này tâm của con nó thay đổi liên tục. Mà con biết rất rõ là hễ mà thân này thay đổi thì tâm, cái tâm này mà thay đổi như thế thì cái thân này nó phải thay đổi lại. Lúc bây giờ là con hoảng, con sợ quá chừng sợ. Thì khi mà cô tới nói tiếng Anh đó thì sư nói, sư thấy không, họ thấy vô ngã đấy. Mà tại vì sao? Từ trước giờ hiểu vô ngã, hiểu qua lý thuyết thôi, cho đó nó không có, không, nó không có, không có dữ dội gì đâu. Bây giờ chính mắt mình thấy này, chính mình kinh nghiệm là không có thân này, không có tâm này, là lúc đó là nó làm dữ. Bởi vì cái bản ngã nó không chịu mà đứng lên, nó chấp, nó đánh trở lại, hai bên nó đối kháng nhau, vì vậy do đó mà đau khổ. Cô nói cho đến nỗi mà con, trời ơi, cả buổi là con muốn đi kiếm sư Trí Dũng, con kiếm thiền sư, sư Trí Dũng cũng có, thiền sư thì bận. Bây giờ con kia ngồi không niệm Phật, con không dám tập thiền tứ niệm xứ nữa. Sợ quá sợ. Rồi ông hỏi bây giờ sao? Thì bây giờ nó êm rồi. Thì ông nói, đó, thiền tứ niệm xứ là vậy đó. Khi bạn thấy vô thường, bạn cũng rất là sợ. Bạn thấy khổ, khổ là không có cái gì mà cái bằng tốt hết. Mình kinh nghiệm khổ như thế này này, mình tưởng là ăn cái món đó rất là ngon, mà đến khi mà mình chánh niệm mình thấy nó không ngon nữa. Mình tưởng cái người đó, có một chú tới gặp sư, chú nói là tôi tưởng sư kia là hồi trước là tôi tưởng là thánh thiện lắm, nhưng bây giờ tôi dòm cho kỹ không có gì mà thánh thiện hết trơn. Như vậy thì tất cả những cái này là do cái tâm mình nó tưởng ra hết rồi. Đồ ăn cũng do tâm mình tưởng, mình nghĩ rằng sư là thánh thiện cũng do tâm mình tưởng. Bây giờ mình va chạm với thực tế mình thấy không có cái gì mà đúng hết. Cái này bắt đầu là gọi là hiểu thế nào là khổ đó. Rồi quý vị thấy vô ngã như vừa rồi sư nói, tất cả những kinh nghiệm này là kinh hoàng lắm. Vì vậy người ta nói tu tập để người ta kinh nghiệm vô thường, khổ, vô ngã là ta nói lý thuyết thôi. Còn khi mà bạn va chạm với cái thực tế, cái sự tu tập của bạn mà bạn thấy thật sự, bạn sợ kinh hoàng lắm. Thì ông Joseph ở bên IMS, ông nói rằng giống như mình đứng trên cái chiếc chiếu mà ta giật vậy đó, té ngửa ra hết hồn hết vía, không ngờ nó như vậy. Có một năm mà sư đi qua bên Myanmar đó, con kể ông thiền sư, ông kể nói là có một cô cũng làm thiền sư rồi, đâu bên miền Đông đó quý vị, người Việt Nam, cô dạy thiền gì đâu dữ lắm. Cô qua cô khoe với ông, cô nói ôi vô thường khổ vô ngã là tôi đã kinh nghiệm cả mười mấy 20 năm rồi chứ đâu phải bây giờ nữa đâu. Thì ông nghe cô nói vậy là ông biết cô này là dốc rồi. Ông hỏi vậy thì khi mà cô kinh nghiệm vô thường cô cảm thấy như thế nào? Ôi tuyệt vời, quá quá tuyệt vời. Ông nói rồi thì thứ này là hết thuốc chữa rồi. Làm sao mà tuyệt vời được? Bạn thấy gần như là đi ngược lại với những cái gì mình suy nghĩ từ trước giờ, mà làm sao mà gọi là tuyệt vời? Thì cái đó mới gọi là mình, nó mới dứt được cái đau khổ của mình được chứ. Từ trước giờ mình cứ nghĩ là nó thường, bây giờ đụng đâu nó đổi hết trơn. Đó, thì mình mới không bám, mình đi kiếm cái không đổi, cái thường còn là niết bàn. Lúc bây giờ mình mới hiểu là thế nào là niết bàn, niết bàn là không thay đổi nữa. Có vậy thôi. Bây giờ đụng đâu cũng thấy thay đổi, tâm thay đổi, thân thay đổi, suy nghĩ thay đổi, tưởng thay đổi, cái gì nó cũng rã rồi. Đấy. Và cái người khi mà đã kinh nghiệm mà vô thường thật sự rồi đó, trời ơi, họ thay đổi. Khoan nói cái chuyện mà đắc đạo đắc quả là gì mà thấy những cái tuệ giác của thiền tứ niệm xứ không thôi mà thân tâm bắt đầu thay đổi. Chấp nhận ghê lắm những cái người mà thấy được vô thường rồi đó. Vì vậy sư đi mấy tỉnh, mấy cái vùng miền Bắc, Minnesota là chỗ này, Iowa chỗ này chỗ kia, sư nghe mấy nhiều người nói ô tôi đã thấy vô thường rồi, mà tôi kẹt ở trong cái vô thường 4-5 năm, 20 năm, 30 năm rồi. Thì quý vị thấy nói như vậy làm sao mà gọi là hiểu được? Khi mà mình đã thấy, mình đã hiểu được vô thường rồi, tâm nó chấp nhận kinh hoàng lắm. Sư kể cái chuyện mà cái bà cụ mà thấy cái ly nước rớt không? Đấy, chưa nghe hả? Cái chuyện này là cái ông thượng sư của sư, ông nói, ông nói mẹ tôi đó, hồi xưa đó đi tu tập với ngài Hòa Thượng Sửu Minh. Rồi mẹ tôi kể rằng là trong cái nhóm mà tu đó có một bà rất là xuất sắc. Thì có một hôm đó người ta bưng một ly nước nóng tới để dâng cho Hòa Thượng. Thì trong khi Hòa Thượng đang ngồi như vậy thì cái cô kia cô đưa cái ly nước nóng thì Hòa Thượng biểu đế đó. Thì vì cô thấy tay Hòa Thượng là vì như thế nào đó không biết, thì là cô làm như là mất bình tĩnh. Mất bình tĩnh thì cô quay người cô xoay đi đó, xoay đi đi. Thì ở đây nó có khăn giới này, có đèn này, hút vào trong cái ly nước. Khi mà nó hút vào trong ly nước rớt xuống là ở dưới là xi măng mà, để lên. Thì tất cả mọi người đều la lên hết. La là sợ cô bị bóng, bị phóng, mà nhất là sợ là Hòa Thượng. Chỉ có một người thôi ngồi yên mà không có nói năng gì thôi, là bà cụ đó đó. Sau đó Hòa Thượng hỏi là tại vì sao tất cả mọi người đều hốt hoảng, đều bất bình tĩnh, đều la hết, mà thấy sư thấy cô ngồi yên như vậy là bởi vì thưa sư, con khi mà nó như thế này là con đã thấy vô thường rồi, đợi chứ nó rớt xuống đó nữa. Ngay cả một cái ly nước mà lành như vậy dưới con mắt con là con đã thấy nó thay đổi trong này rồi. Là tại vì sao? Cô không thấy ly nước mà cô thấy cái cảnh sắc mà thôi. Vì thấy cảnh sắc do đó mới thấy thay đổi. Còn mình thường là mình thấy ly nước, mình thấy sư Trí Dũng, mình thấy người này, người ta, mình thấy tục đế không ạ? À? Mà làm sao mà thay đổi được? Nói hết giờ của cái gì mà nào hay. Thôi tiếp cái khác à. Thì đọc năng nào tôi cũng quên rồi, đi lật ra là coi thử lại sao. Tắc là lỗi tại sư đó, sư hỏi sư làm cho sư nói tùm lum. Thì bây giờ đổ ra người khác đây. Nói chơi vậy cũng có phải đâu. À bây giờ nó có một cái anh này, anh trình một cái sư này, ông trình một cái bài pháp. Ông nói ông làm, ông tâm hối tiếc vì cái chuyện sai trái. Đây là những cái bài pháp mà sư lựa ra, tôi thấy hay quá, thành ra mới là đọc cho quý vị. Mà thật ra quý vị đâu có hỏi gì đâu mà sư cũng đọc, là tại vì tôi thấy nó đúng sự tu tập của mình. Thưa sư, thông thường con có thói quen dậy rất sớm và lên thiền đường tu với các bạn. Tức là sáng nào tôi cũng dậy sớm hết và tôi cũng lên thiền đường tôi tu hết rồi. Một lần dậy trễ tâm con rất hổ thẹn. Trạng thái hổ thẹn này kéo dài hơn nửa ngày luôn. Từ khi sáng sớm mà cho tới buổi trưa ăn cơm. Nửa ngày rồi, hơn nửa ngày rồi. Bây giờ đó, đáng lẽ là 3-4 giờ sáng mình lên thiền đường tu tập với bạn bè. Và bây giờ tới 5 giờ con nằm đây. Từ lúc dậy cho nó tâm nó hổ thẹn, nó đau khổ, mà cho tới lúc, nghĩa là sau buổi sáng ăn cơm xong rồi buổi trưa rồi, sau đó mới hết. Thưa sư, trạng thái này kéo dài hơn nửa ngày mới xong. Con có quan sát tâm con, thấy nó lúc mạnh lúc yếu, tức là cái tâm hối tiếc đó, lúc mạnh lúc yếu. Nhưng cái tâm hối tiếc này không hoàn toàn biết mất. Hối tiếc là tại vì sao mà không có dậy sớm đi lên thiền đường tu với các bạn mà ở dưới nền ngủ cho tới 5-6 giờ. Cái tâm hối tiếc nó cứ lát hoài, nó cứ ở đó hoài, không hoàn toàn biết mất. Khi nghe tới ngang đó thì thượng sư nói thì thôi, thì đi trễ thì lần sau tranh thủ đi sớm thôi. Thưa sư, tâm con hổ thẹn, sự tâm hổ thẹn tiếp tục khởi mạnh vào cái buổi ăn điểm tâm và cái buổi ăn trưa. Bởi vậy mình nói là nó kéo dài gần nửa ngày đó. Là thức dậy là thức trễ nè, rồi không đi lên tu tập nè, thì đi xuống thẳng với chỗ trai đường ăn điểm tâm với các bạn, rồi buổi trưa ăn nữa. Thì trong khi mà ăn điểm tâm thì nó nói tâm con suy nghĩ, mày tu dở ẹt như vậy mà mày nhận bữa ăn của thí chủ và công phu nấu nướng dọn dẹp của những người trong bếp hay trên trai đường như thế nào, mày có xứng đáng là ông sư không? Mày tu dở mà, đáng lẽ là mày 3-4 giờ sáng, 3 giờ sáng là mày phải dậy, 3:30 sáng mày phải dậy rồi, mày ngủ miết cho tới 5 giờ mới dậy. Bây giờ mày ngồi lên đây, mày ngồi mày ăn cái món mà thí chủ đã nấu rồi, dưới trai đường người ta làm công đức người ta nấu cho mình ăn nữa. Trời ơi, đau khổ quá. Thực sự nó đủ rồi. Hành giả đâu có làm hoài như vậy, lâu lâu sư mới có một lần mà, có phải vậy không? Ông nói tại sao mà sư dày xép sư như vậy? không đủ mới sao, lâu lâu sao mới xảy ra mà. Lâu lâu mới có một lần, có phải vậy không? Dạ phải. Nhưng mà thưa sư, sau bữa ăn trưa con đi kinh hành thì tâm hổ thẹn trước đó đã có rồi, nhưng mà sau khi ăn xong rồi con đi kinh hành cái nó biết rồi mất tiêu. Cái tâm hổ thẹn bước mắt nó bắt đầu từ lúc buổi sáng thức dậy rồi thấy mình dậy trễ rồi, tâm hổ thẹn quá, đau khổ quá, tới bữa ăn bữa sáng niệm tâm đau khổ nữa, tới giờ ăn bữa trưa tâm vẫn còn đau khổ nhưng mà ít rồi, nhưng mà ăn xong rồi đứng dậy đi vòng vòng cái nó hết mất tiêu, tâm hổ thẹn biến mất. Thiền sư nói đây là tâm đang kiếm cớ để tự bào chữa, trong khi đang ăn tâm nhảy ra chỉ trích tu dở mà ăn đồ cúng dường của Phật tử, đồ không xứng đáng, đồ này đồ kia, nói thế để tâm bất cắn rứt rồi sau đó nó sẽ quên hết. Cái này sư thấy ông phân tích rất là đúng, tâm nó xảo vậy thôi à, nó chỉ nói nó cắn rứt, nó đau khổ làm tu dở tôi rồi, nó nói để cho cái tâm ở trong này nó dịu sớm. Tại vì sao? Nếu mà nó thật sự mà nó cắn rứt bởi vì dậy trễ rồi không tu dở à, thì nó phải tiếp tục nữa chứ. Tại sao ăn bữa trưa xong đi vòng vòng cái nó hết mất tiêu? Thì ông nói cái này là nó xảo trong này đó. Đây là tâm đang kiếm cớ để tự bào chữa, trong khi đang ăn tâm nhảy ra chỉ trích tu dở, ăn đồ cúng dường Phật tử, đồ không xứng đáng vân vân, nói thế để tâm bớt cắn rứt rồi sau đó quên tu. Đây là ngón đòn muôn mẹo của tâm tham. Khi hối tiếc hối hận như thế, tâm đã làm một cái gì đó để chữa thẹn. Tâm này vô cùng láo khoét, nó muốn cho thấy rồi đấy, tôi biết cái gì đúng, tôi biết cái gì nên làm, chỉ vì hoàn cảnh không kiểm soát được cho nên tôi mới sự cố mới xảy ra vậy thôi. Ông đấy ông nói giảng, đây là một cái dạng của tâm tham này. Nó phạm lỗi cho đã xong rồi đó, rồi nó tự bào chữa, nó làm giống như bộ ăn năn rồi hối hả rồi chê mình là tu dở tôi rồi vậy đó, để rồi nó quên mất tiêu. Rồi là sao nữa, nó nói trong tâm mình khi mà nó làm, nó nói những câu mà là tu dở tôi rồi, là tôi cũng biết khổ thẹn, tôi biết cái đúng sai trái, nhưng mà vì hoàn cảnh lâu lâu nó xảy ra một lần vậy thôi, không kiểm soát được cho nên sự cố mới xảy ra. Nó bào chữa và không chấp nhận những gì đã xảy ra, nó muốn chứng tỏ cho thấy rằng tôi là một hành giả siêng năng, sáng nào cũng dậy sớm lên thiền đường tu, trong thực tế hành giả chẳng có siêng chút nào, không siêng sao ngủ dậy tới 5-6 giờ luôn, có siêng đâu. Vì vậy ông nói rằng là những cái người mà tu rất là siêng năng, sáng nào cũng dậy sớm lên thiền đường ngồi tu, cứ nghĩ rằng mình hay mình giỏi, tưởng mình hay mình giỏi mình tốt, tới một ngày nào đó tự nhiên mình không lên được nữa, mình không dậy sớm được nữa, là cái tâm nó tự nhiên nó bực bội, nó la, nó hét, nó nói mẹ tôi dở, mà tôi dậy tôi kêu tôi nào. Mà ông nói mấy cái này là nó nói cho vui vậy thôi, chứ còn nó cũng quên. Vì vậy ông nói hễ mà khóa thiền của tôi á, là tôi không cần đi theo schedule, tôi để cho quý vị tự tu lấy. Ai muốn ngồi đâu ngồi, ngồi trên thiền đường thì ngồi, ngồi ở dưới mà phòng thì ngồi. Vì vậy không có những cái dạng mà thiền sinh cơn mẫu trong khóa thiền của tôi. Là những cái người dậy thật sớm lên thiền đường ngồi giờ này qua giờ kia, sâu cho mấy tất cả những người khác biết tôi này tôi hay tôi giỏi. Rồi người ta hỏi sư đó, tại sao mà sư sáng nào sư cũng dậy sớm sư lên thiền đường như vậy? Sư nói một lý do đơn giản thôi, tôi hiểu câu chuyện như vậy, tại vì bây giờ tôi có cái thói quen rồi. Thói quen là tôi dậy sớm như vậy thôi, chẳng phải hay giỏi gì, trong khi tôi dậy sớm tôi quay internet cũng có nữa, thì thể dục thể thao uống nước mà hết làm chuyện gì rồi thì nó có internet đó, thì nó mở ra nó coi thôi. Thì thật ra là có cái gì đâu mà siêng năng trong này, tại vì bây giờ sư lớn tuổi rồi mà sư tập từ cái hồi kỳ mà sư mới đi vô hành thiền là vô trong mấy trường thiền là 3 giờ sáng rồi, thôi lôi dậy rồi. Rồi sư nhận cái job là đi mở cửa thiền đường nữa là sư mới tới sớm hơn nữa, 2 giờ là lại lo dậy rồi, bởi vì trong cái thiền thân là đi chậm, từ phòng mình mà lên tới trái lên tới thiền đường là đi cũng mất cả mà 1:45 thì mình phải dậy sớm, 3 giờ mình mở cửa mình hứa rồi mà, có thói quen từ đó đến giờ. Thành ra khi ban đêm á 2:00-3:00 sư dậy, lúc đầu mình rất là upset, bực lắm, mình ở trong thiền đường thì mình thích rồi. Nhưng mà khi mình ra mình sinh hoạt ở ngoài dậy sớm Nhưng mà bây giờ nó quen như vậy rồi làm sao này? Thì bây giờ nó dậy sớm thì mình thì thôi mình tập thể dục tới ta mình uống nước mình hành thiền. Thì bây giờ nó ngủ không được làm sao này? Nó quen rồi. Vì vậy đối với cá nhân sư không có cái gì mà hãnh diện với cái chuyện dậy sớm của sư hết. Nó chỉ là cái thói quen thôi, không có gì để đáng nói. Mà thật ra sư dậy sớm đôi khi sư đi kinh hành hoặc giả là sư đi làm chuyện này chuyện kia cũng chưa chắc sư đã tu tập nữa. Có cái gì đâu mà mình hãnh diện, thấy không? Nếu là bạn là người chân thật thì bạn sẽ nói rằng tôi sẽ sáng hôm sau tôi sẽ ráng dậy và lên thiền đường tu với mọi người. Chuyện đã xảy ra rồi bỏ qua, vì trong thực tế thật ra mình đâu có siêng năng ghê gớm, lâu lâu mình cũng làm biếng vậy chứ. Nếu mà sư là cái người thành thật, sư sẽ không nói rằng là ôi mày tu dở, mày gì đây dở như vậy mà nhận bữa ăn của thí chủ, nhận cái công phu nấu nước của người này người kia. Không, mình sẽ nói rằng nếu là người chân thật bạn sẽ nói rằng thôi lỡ một bữa rồi, sáng hôm sau tôi sẽ ráng dậy sớm. Sáng hôm sau tôi sẽ ráng dậy sớm nên tìm được tôi các bạn. Chuyện đã xảy ra rồi bỏ qua, vì trong thực tế là mình cũng đâu có siêng năng gì đâu, mình ngủ trễ hả? Dạ thưa thầy, khi tự trách móc hối hận, hối tiếc những chuyện sai trái, có phải là đang củng cố bản ngã của mình không? Tại tự lừa dối mình, cho mình luôn luôn là hay là giỏi, đây là một dạng bản ngã. Khi mình tự trách mình hối tiếc về những chuyện sai trái mình làm, là một cái dạng bản ngã nữa. Thì quý vị thấy không, mình đã thua phiền não tại vì mình làm trật rồi, bây giờ mình hối tiếc rồi, trong này nó có bản ngã rồi nữa. Vì vậy là mình thua phiền não 2-3 lần như vậy đó. Đây là một trò lừa gạt của phiền não, có thể là 37 phương thức thiện và ác lẫn lộn với nhau. Tiếng Bali gọi là cái gì đó sư biết không có rõ. Ví dụ các vị tu hành giả bộ cho người khác thấy mình đạo đức thánh thiện, là một vị tỳ khu tốt, giới hạnh trong sạch, nhưng đây không phải là thiện tâm, vì động cơ thúc đẩy là muốn cho người ta kính trọng tôn vinh để rồi tứ sự cúng dường cho mình. Ông nói nhiều vị ấy, làm cái bộ là bộ tịch là nghiêm túc tu hành của đàng hoàng lắm, mà chỉ có Phật tử tới mới làm vậy thôi. Còn một Phật tử đi rồi là thôi không biết làm cái gì, làm tục chuyện bậy bạ không. Thì ông nói đây là một cái dạng của gọi là phiền não. Mà ông thầy thường sư này ông nói sư nào cũng bị cái chuyện này. Là tại vì Phật tử kính trọng quá mà. Nhất là Phật tử Myanmar, Phật tử Thái Lan, Phật tử Tích Lan, họ quan sư giống như ông Phật vậy à. Thành ra các sư cứ nghĩ là chắc là mình hay, mình giỏi, mình thánh thiện rồi. Thành ra gặp Phật tử là nghiêm túc lắm. Mà đến khi mà Phật tử đi rồi là ui chà, cái cách khác. Thì ông nói đây là một cái dạng của tùy phiền não đây. Thấy lúc nào luôn luôn thấy tỏ ra cho mình là đạo thánh thiện, là một vị tỳ khu tốt, là mình giới hạnh trong sạch, nhưng đây không phải là thiện tâm, vì động cơ thúc đẩy mình là mình muốn làm như vậy để Phật tử họ tin tưởng mình, có đức tin nên mình, họ cúng dường cho mình, họ cho mình, họ take care mình, họ quan tâm tới mình. Quý vị muốn nghe tiếp được không hay là sao? Nghe cũng mệt quá à.
Con mệt quá.
Dạ. Con muốn hỏi cái gì? À dạ, dạ hỏi dạ.
Con không biết là tại sao ngày xuyên bên ngày tây trai ra hay ngày xuyên triệu đó, không có ai giống như là có một cái manual về thành thiền quan tâm.
Thật ra là hòa thượng thầy của sư ngày kim triệu á, không có tập nhiều về quan tâm. Ngài cũng bắt đầu, Ngài cũng tập với Ngài Sư U Minh, Ngài cũng tập với sự thầy Tê Dần Đi Gia, nhưng mà rồi sau đó là Ngài cũng trở về lại cái phương pháp này. Bởi vì khi mà nếu mà Linh mà nghe Ngài nói thì Ngài cũng dạy về trong thân nhiều hơn là tâm. Ngài không có nói nhiều về tâm đâu. Chỉ có hai vị mà nói rất nhiều về tâm là Ngài Hòa thượng Sư U Minh với là học trò của Ngài là Ngài Tê Dần Đi Gia thôi. Mà con phải hiểu một điều rằng là Ngài Hòa thượng Sư U Minh là không biết một cuốn sách nào hết. Nói bằng miệng không thôi. Còn sư Tê Dần Đi Gia rồi đấy, là học của Ngài rồi là thấy nhiều cái hay quá, viết ra để mà để lại. Nhưng mà rồi sư nói bây giờ sư cũng không muốn viết nữa. Là bởi vì sao? Là bởi vì văn tự là đặc hết, người ta hiểu lầm vô cùng.
Ví dụ như này, bây giờ con đọc
tâm là học direct chứ lại
có vậy thôi à? Có vậy thôi, nghĩa là học trò tới mình chạy, mình hiểu cái gì là mình nói cái đó. Rồi học trò lãnh hội được bao nhiêu là lãnh hội, còn đi qua sách vở là nó lạc hết trơn. Bây giờ ông nói như thế này này, ông nói rằng là đó, khi mình đọc một cuốn kinh và mình hiểu rằng cuốn kinh Đức Phật dạy như vậy, như vậy, như vậy, như vậy, mình chỉ hiểu khoảng chừng 10-20% những lời Phật dạy mà thôi. 80% mình không hiểu gì hết, là bởi vì Đức Phật nói theo cái trình độ của Ngài mà. Ví dụ Đức Phật nói chữ vô thường, Ngài đâu có nói chữ vô thường là theo kiểu là lá vàng, lá xanh rồi bây giờ lá vàng, người trẻ rồi bây giờ người già. Cái đó là nó bắt tục đế không à. Cái chữ vô thường của Đức Phật sử dụng là thân và tâm nó thay đổi hàng giờ, hàng phút, hàng giây này. Mình đã thấy đâu. Thì Đức Phật cái rút ra và Đức Phật nói tất cả những cái chuyện khác là cái phương tiện mà Ngài sử dụng để mà dạy chúng sanh. Người ta nắm vào trong cái phương tiện để ta giải kinh. Tại vì nếu một cái vị mà hiểu lời Đức Phật đúng 100% giống như Đức Phật nói, là cái vị đó là nghe một cái là đắc đạo quả liền tức thì.
Đức đớp này, sư múa tay dữ quá, sorry.
Thế mà cái vị đó mà nếu mà hiểu mình lời Đức Phật nói 100% là đắc đạo quả đó. Ghê vậy trong cái trời đâu. Cái tâm của vị đó đang hành thiền trong cái Phật giả, Phật giảng. Vì vậy nói tới đâu hiểu tới đó, nói tới đâu hiểu tới đó. Còn mình là mình nghe, mình nghe bằng ngôn từ. Trong này nó diễn dịch ra nữa. Rồi cái lát nó hiểu tầm lúc ta la. Vì vậy mình muốn hiểu lời Đức Phật đó, là mình phải tập thôi, mình tu đó, mới thấy mới hiểu được. Còn mà mình hiểu theo văn tự đó, thì là mình cũng hiểu vậy, nhưng mà hiểu rất là ít. Hiểu không hiểu sâu đâu. Bảo đảm là như vậy đó. Rồi có một cái chuyện khác nữa, là cái khổ một cái là khi mà mình hiểu nhiều rồi là mình ưa nói cái lắm. Và hiểu theo kiểu văn tự đó, mình ưa nói, mình ưa dạy dỗ rồi vậy đó. Thì trong nó toàn bản ngã không. Thế mà biết càng nhiều thì nói càng nhiều, và nói càng nhiều thì bản ngã càng nhiều, là bởi vì mình có quan tâm đâu. Không biết sư nói vậy con có nghe kịp không? Đấy. Chút à, thổ sư cũng nói được được nhiều hay bao nhiêu thôi. Ngài Hòa Thượng, thầy của sư là Ngài Hòa Thượng, thì Ngài chỉ dạy nhiều về thân. Sư Tê Dân Y-a thì tâm, và Ngài Hòa Thượng Sư Minh là tâm. Mà Ngài Hòa Thượng Sư Minh là không sâu cho người nào biết là Ngài là dạy học về tâm đâu. Là bởi vì Ngài từ ở trong trung tâm Ma-si-ra. Ngài là thiền sư trung tâm Ma-si-ra mà. Mà trung tâm Ma-si-ra thì ta dạy rất nhiều về thân. Khi mà Ngài hiểu rằng là phải biết tâm nữa thì mới được. Thì lúc đó thì Ngài Hòa Thượng Ma-si-mất. Các vị này sau này lên thì chỉ nói rất nhiều về thân là dễ hơn. Tâm khó quá, tâm giải tích cực quá.
Sư còn
nào gì đi ăn một thứ một tên hết. Ngày sao tên là ra ở đó dạ thì học trò của Ngài Su Minh đó. Ông có hai tên, một cái là ta gọi là Tejaniya, tên ông đó nè. Rồi Ujin là tiếng Pali nghĩa là sư, đơn giản thôi, trong phải Ngài Ujin là Ngài sư đó. Tiếng Việt Nam là sư đó, Ujin là sư. Tại vì lúc mà Hòa Thượng còn sống thì trong chùa là chỉ có Hòa Thượng là Sa Già Đo mà thôi. Thì ông này người ta không thể kêu Sa Già Đo được, tôi kêu Ujin là ông sư. Cũng giống là Ngài Hòa Thượng tiếng Triệu với sư Chí Dũng vậy đó. Bây giờ người ta nghe chữ Ujin, Ujin, Ujin quen, người ta tưởng tên ông mà không phải. Đây là một cái bài pháp nói về vấn đề tham nhẫn. Thưa thầy, mỗi vị Bồ Tát phải thực tập ba nguyện hạnh ba la mật, trong đó có nhẫn nại ba la mật. Tại sao trong bát chánh đạo, con đường hay phương pháp tu để giải thoát không đề cập chi tới nhẫn nại ba la mật cả? Và đây là một sư cô bên Bắc Tông hỏi này. Bát chánh đạo đâu có nói gì tới ba la mật, tới nhẫn nại ba la mật. Chỉ có ở trong cái ba mười pháp ba la mật là 30 pháp ba la mật thập độ mới nói tới ba la mật. Tại vì sao? Đây là một cái vị Bồ Tát tập cái đó 30 hành ba la mật để mà giải thoát. Và tại sao mà bát chánh đạo là cái con đường tu tập mà không thể nói gì về là nhấn nại ba la mật cả? Trả lời: trong bát chánh đạo có trí tuệ. Trí tuệ là 10 hạnh, một trong 10 hạnh ba la mật. Khi có trí tuệ thì sân không có mặt,
thì nhẫn nại xuất hiện cùng một lúc với các thiện pháp khác như tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Như vậy thì bạn muốn có được nhẫn nại ba la mật thì bạn có trí tuệ đi, bạn sẽ có được nhẫn nại ba la mật. Bạn muốn có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả thì trí tuệ phải có mặt. Tập sân không có, lúc bây giờ từ bi hỷ xả mới có thật. Như vậy thưa thiền sư, sự thực tập bát chánh đạo đưa đến sự phát sinh trí tuệ. Trí tuệ có thì kham nhẫn có, ý ngài muốn nói như vậy phải không? Vâng, khi có trí tuệ thì các thiện pháp khác đồng sanh lên. Chỉ cần có chánh kiến là đủ. Khi tà kiến đã mất thì phiền não không còn sanh lên nữa. Khi phiền não vắng bóng thì các tâm thiện khác sẽ khởi sanh. Người ta thường hiểu sai lầm về chữ nhẫn nại. Họ nghĩ rằng muốn nhẫn nại thì phải kiểm soát, phải đè nén sự bực tức khó chịu xuống. Đè xuống một lần, hai lần, tới lần thứ ba hết chịu nổi thì tâm sân bùng lên như một trái bom nổ. Và sau đây là một ví dụ. Có một gia đình nọ tới thăm hòa thượng Sư U Minh. Người chồng là bạn của tôi, tức là ông thầy Sư Tejaniya đó. Lúc đến thăm ngài, ngoài hai vợ chồng còn có thêm một chú bé lối 8 hay 9 tuổi. Hòa thượng dạy về pháp nhẫn nại, cả nhà lắng nghe. Và thằng bé con của anh chị này rất thích câu nói của hòa thượng rằng mọi sự trong cuộc sống đòi hỏi tâm kham nhẫn. Nó nói với bố như thế này: thưa bố, con sẽ cố gắng tập theo những gì hòa thượng dạy. Bởi vì lúc nó đi học về, tay cầm cái gà men trống đi với mấy đứa bạn thì bị chúng trêu chọc. Một lần, hai lần nhịn được, nhưng khi bị chọc lấy lần thứ ba là nó lấy gà men đánh trên đầu bạn. Hỏi tại sao dữ như vậy, bộ con không tập kham nhẫn như hòa thượng đã dạy hay sao? Thằng bé thưa: thưa bố, một lần, hai lần còn tập được, tới lần thứ ba là hết kham nhẫn nổi rồi. Nào thường dạy á, tất cả đều trong thế gian này, mọi cái pháp đều, hòa thượng nói tất cả các pháp trên thế gian này đâu rồi, mọi sự trong cuộc sống đòi hỏi tâm kham nhẫn. Mình làm cái gì trong cuộc sống này nó đòi hỏi, ngay cả cái chuyện hành thiền của mình cũng phải kham nhẫn này. Mà mình ít kham nhẫn lắm, mình muốn cho mau, cũng đắc cho tới, rồi mình đau nhất, rồi mình thấy gì đây tê mỏi, hay là mình thấy tâm mình suy nghĩ mình không chịu, mình không chấp nhận, mình rên, mình la, mình hét, mình nhảy, thấy không? Sao tâm tư suy nghĩ hoài vậy này, ngồi sao mà cứ đau hoài vậy này? Bạn tập được cái này là nhờ bạn kham nhẫn bạn mới làm được. Bạn biết rằng là hễ mà kham nhẫn đi thì cái đau nó sẽ dịu xuống. Kham nhẫn đi, quan sát tâm đi thì tự nhiên tâm suy nghĩ nó xuống. Bạn hơ đi lắm, bạn hối hả, bạn muốn được liền, được liền, được liền, được liền. Do đó bạn không được là bạn bực bội, bạn nhảy, ung rồi rồi, bạn làm rồi. Nhưng mà khi hòa thượng nói rằng mọi sự trong cuộc sống đòi hỏi tâm kham nhẫn thì thằng nhỏ này nó nói con sẽ cố gắng tập theo lời của hòa thượng. Là bởi vì sao? Là bởi vì con đi về với bạn mà nó chập chập vào con là con lấy gà men con đập đầu nó. Tại vì nó một lần, hai lần nó còn chịu được, mà tới lần thứ ba là con chịu hết nổi. Kham nhẫn không phải là đè nén hay kiểm soát tâm sân. Không có trí tuệ giúp hiểu rõ bản chất của sân thì không thể nào kham nhẫn được. Kham nhẫn thực sự là bạn nhờ có trí tuệ. Rồi tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả cũng vậy, tứ vô lượng tâm là nhờ có trí tuệ mới thực. Còn tất cả những cái khác là mình chỉ nói bề mặt mà thôi, chỉ mát mẻ trong bề mặt mà thôi, mà trong thật tâm của mình nó vẫn còn tiềm ẩn cái gì ở trong mình chưa có thấy. Là bởi vì nó có trí tuệ đâu mà nó lôi những cái này ra. Phải có trí tuệ nó lôi phiền não ra hết rồi, lâm tâm mình lúc bây giờ nó được là cái bằng là bình thản, yên vui. Lúc đó mình có tâm từ, tâm bi với người khác. Còn thường mình nó có tâm từ, tâm từ, tâm từ đó mà cái dạng là cứ hời hợt ở bên bề mặt thôi. Cái gì nó nằm âm thầm bên dưới nó vẫn còn. Tại vì mình không có trí tuệ mà. Mình không có trí tuệ thì những cái tâm sân ngủ ngầm nó vẫn còn nằm đó, nó chưa có lôi ra được. Thì mình nói tâm từ, tâm bi là mình chỉ nói ngoài miệng mà thôi. Thôi được các quý vị.
À, sư, à. Trong cái chuyện bé 8, 9 tuổi sư, mà nó được gặp ngài Sư Minh, nó có phước nhiều. Nhưng mà ngài nói là thờ chức trợ thì bé không rồi.
Dạ, sao
ngài nói là thằng bé nói là nó tập tâm tự tâm kiên nhẫn như là ngài siêu minh.
Dạ.
Nhưng mà ngài nói là tạo có trí tuệ.
Thì
thiền đó là sao có trí tuệ?
Dạ đúng rồi. Thì nó sẽ ra cố gắng thôi mà. Rồi nó cố gắng thôi.
Dạ. Nhưng con do đó tuổi sư.
Dạ.
Mà sư dạy về tâm, bây giờ lại nói. Có như không biết nó hiểu không. Mặc dù là nó thích đi thiền, thích đi theo dạ, con, thích theo đi. Mặc dù là
nhưng mà sư phải nhớ như thế này, cháu này nó ở cái tuổi đó là cái chuỗi nó chưa có mặt chua đâu, đừng có mong nó hiểu cái gì hết. Tại mình đi mình lớn mình già đầu như thế này thôi mà kia mình tu mình chưa có tu, mà thằng nhỏ 13 tuổi bắt nó tu xong được, nó ham chơi mà, thấy không? Thì nó đi cho vui vậy là phước lắm rồi đấy, tốt rồi đấy.